tạp chí Tiêu Điểm.
Từ khi bất ngờ cách chức giám đốc Cục Cảnh sát Liên bang FBI James Comey ngày 9 tháng 5, Tổng thống Donald Trump bị lôi cuốn vào cơn bão chính trị và luật pháp. Lúc đầu vị tổng thống doanh nhân ngỡ đâu tìm ra được giải pháp tuyệt vời để nhấn chìm vụ tai tiếng, làm nhiệm kỳ rối rắm từ hơn 5 tháng nay, đi đệm với Nga. Sau 3 tháng dò dẫm, ông sử dụng thẩm quyền tổng thống để loại trừ một công chức bị xem là thiếu trung thành, James Comey, để bảo vệ cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn trước gầm kềm của FBI. Quyết định thiếu cân nhắc này tạo ra một làn gió nghịch chiều với hàng loạt tiết lộ trên báo chí, một phần công luận và đối lập đòi tiến hành thủ tục impeachment, xác suất trước phế Donald Trump cao thấp ra sao. RFI đặt câu hỏi với nhà báo Hằng Ngọc Cư, tổ hợp báo Ngày Nay, Houston, Texas, Hoa Kỳ. Thân chào nhà báo Hằng Ngọc Cư. Tổng thống Donald Trump được mô tả là đang tìm mọi cách để cản trở tư pháp. Thì với tư cách là một nhà phân tích từ Hoa Kỳ thì nhà báo Hằng Ngọc Cư thẩm định cái cuộc khủng hoảng chính trị tư pháp hiện nay tại nước Mỹ như thế nào?
Cái cuộc khủng hoảng về vấn đề tư pháp ở nước Mỹ rất là trầm trọng. Không phải là đấy là những cái phát biểu của báo chí hay là của phe dân chủ, mà là ngay cả một số nhà lập pháp đảng Cộng Hòa cũng rất là lo lắng. Ví dụ như là ông trưởng khối đa số thượng viện, tức là thượng sĩ Mitch McConnell, thì đã nói rằng bây giờ ông Trump phải làm thế nào ngăn chặn lại những cái thảm kịch mà đất càng ngày càng trầm trọng. Rồi thượng nghị sĩ Bob Corker cũng đã nói rằng càng ngày tòa Bạch Ốc càng đi tới cái chỗ mà phân tán, hỗn loạn. Rồi ông dân biểu Utah của đảng Cộng Hòa, tức là ông Jason Schaffer thì đáng, ông cũng ở trong cái ủy ban tình báo đó, thì mới đầu ông định là ông không có tái ứng cử nữa, thì bây giờ ông lại bảo tôi chán quá, thì bây giờ đến tháng 6 này tôi sẽ từ chức. Tức là đó là những cái dấu hiệu mà ngay trong cái đảng Cộng Hòa bây giờ họ cũng rất là ngán ngẩm về cái tình hình rối loạn trong tòa Bạch Ốc. Thì cái sự rối loạn đó là do từ ông Tổng thống Trump ông ấy tạo ra. Sai lầm của ông Trump đó được ví như là những unforced error, tức là lúc đánh tennis và tự mình tạo ra những cái sai lầm, là bởi vì ông Trump ông không có hiểu được, hoặc là ông cố tình không hiểu về cái vấn đề mà phân quyền của nước Mỹ, tức là cái ngành tư pháp nó độc lập với lại hành pháp. Cho nên ông cứ nghĩ ông là ông chủ, thì ông là ông chủ của tòa Bạch Ốc, nhưng ông không phải là ông chủ của nước Mỹ. Vì thế cho nên ông đã tạo ra những cái vấn nạn trên nền dân chủ của nước Mỹ.
Thưa nhà báo Hằng Ngọc Cư, một trong những cái quyết định của Tổng thống Trump mà gây ra cái hệ quả ngược đó, đó là cách chức giám đốc FBI James Comey để bảo vệ cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn trước cái gọng kềm của FBI. Như là nhà báo Hằng Ngọc Cư vừa trình bày bên trên, một số vị dân biểu đã nói đến impeachment. Liệu cái yếu tố James Comey nó sẽ tác động ra sao?
Bây giờ chúng ta phải lần lượt duyệt xét lại những cái diễn tiến về cái việc đuổi giám đốc FBI James Comey. Đầu tiên, Tổng thống Trump mời ông Comey tới tòa Bạch Ốc. Trong cái bữa cơm đó, chỉ có hai người. Thì ông Trump đã yêu cầu ông Comey là ông phải trung thành với cá nhân tôi. Đó là một cái sai lầm lớn. Là bởi vì tất cả những nhân viên của chính quyền Mỹ đều phải thề trung thành với hiến pháp Mỹ và trung thành với tổ quốc Mỹ, chứ không phải là trung thành bất cứ một cá nhân nào. Đó là một sự vi phạm trầm trọng về vấn đề hiến pháp của Hoa Kỳ. Cho nên cái yêu cầu của ông Trump buộc ông Comey phải trung thành mình thì đó là một cái lỗi lầm, một cái vi phạm lớn về hiến pháp Hoa Kỳ. Tiếp theo thì ông ta lại nói với ông Comey rằng ông phải ngưng cái việc điều tra về ông Mike Flynn. Sau khi đuổi ông Comey rồi thì những cái phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc hay là cố vấn của Tổng thống là bà Kellyanne Conway, ngay cả Phó Tổng thống Hoa Kỳ thì đều nói rằng Tổng thống Trump sa thải ông Comey là dựa theo cái thông tư của ông Deputy AG, tức là ông Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Nhưng mà ngay sau đó thì ông Trump khi mà trả lời phóng viên của CBS, ông lại nói rằng tôi đuổi ông này đó là vì bản thân tôi đuổi, suy nghĩ của tôi, quyết định của tôi chứ không dựa vào ai hết. Thì ông lại nói như vậy để khiến cho cái những cái người mà tuyên bố trước ấy lao đao không hiểu ra làm sao. Nhưng mà rồi sau đó, khi mà gặp ông Bộ trưởng Ngoại giao Nga với lại đại sứ của Nga tại tòa Bạch Ốc ở cái phòng bầu dục đó, thì ông ấy khoe khoang rằng tôi đã đuổi ông Comey rồi, và gọi ông Comey là một cái người điên khùng, cái gì, một cái nứt, tức là một người cả chết, là bởi vì cái áp lực về cái vấn đề mà với nước Nga đó, bây giờ tôi đuổi ông đi thì tôi chút được cái gánh nặng. Như vậy là tự ông tội mình. Sau khi mà đuổi ông Comey rồi, thì lúc bây giờ là tất cả những dân biểu cũng như thượng nghị sĩ Mỹ gọi sốc, bị xúc động dữ lắm, không ngờ ông này ông có làm cái chuyện như vậy. Thì người ta liên quan đến cái chuyện mà cái vụ mà Tổng thống Nixon vào năm 1973 đó.
Vụ Watergate của Nixon thì trong cái lịch sử Mỹ đã có 3 lần sử dụng đến cái impeachment. Có thể so sánh cái vụ Trump với Richard Nixon được không thưa nhà báo?
Vâng. Cái vụ Watergate đó, tức là ông Nixon là cho nhân viên là thâu băng cái cuộc họp của Đảng Dân Chủ ở Watergate. Cái được tiết lộ ra ngoài. Thì ông Nixon làm một cái việc rất là tầm bậy. Tức là ông ấy yêu cầu CIA chấm dứt cái việc của FBI điều tra. Nhưng mà ông yêu cầu nó không thực hiện. Cho nên đã đưa tới cái việc là ông Nixon phải bị truất thuế. Thì thực sự ra muốn truất thuế một tổng thống cũng rất khó khăn, bởi vì phải có những cái do cụ thể. Cái vị tổng thống này có ngăn cản việc thi hành pháp luật hay không? Thì cái vụ Watergate đó là họ có cái bằng chứng cụ thể, bằng chứng mà người Tây nó gọi là sờ mó được, thì mới có thể impeach được, mới có thể mà truất thuế được cái tổng thống Nixon. Thì anh cũng nhớ rằng là cái vụ ông tổng thống Bill Clinton thì Hạ viện đồng ý truất thuế, nhưng mà tới Thượng viện thì Thượng viện đã bác bỏ cái việc truất thuế đó. Mặc dù là cái chuyện ông Clinton ông ấy tăng tiểu ấy một cái cô intern được thực tập ở trong tổ dốc, nhưng mà thực sự truất thuế nó khó ở hai cái điểm. Những cái nhà chuyên gia về luật hiến pháp thì họ nói là thứ nhất phải có cái bằng chứng cụ thể rằng cái người tổng thống này đã ngăn cản được thi hành pháp luật, và thứ hai đó là phải được 2/3 của hai viện đó chấp thuận cái việc truất thuế mới làm được. Thì hiện nay ông Trump đó chỉ có những cái bằng chứng tuy rằng không mơ hồ nhưng mà không cụ thể, tức là cái rò rỉ tin tức về cái hành động có ý ngăn trở pháp luật nhưng mà không chứng minh được, không có cái bằng chứng cụ thể. Cho nên việc truất thuế ông tổng thống Trump là còn phải chờ vào những cái diễn biến tiếp tục trong tương lai, là bởi vì như thế này. Mới ngày hôm thứ Hai thì tờ Washington Post có một cái tiết lộ Tổng thống Trump đã yêu cầu thứ nhất giám đốc của cơ quan tình báo Mỹ và giám đốc cục an ninh Hoa Kỳ, tức là một cái là National Intelligence, một cái là National Security Agency, đã yêu cầu hai ông này ngăn cản FBI điều tra cái vụ ông Mike Flynn. Thì đó là ông Trump đã vô tình tự mình buộc tội mình. Và cái chuyện ông Mike Flynn càng ngày càng trầm trọng là bởi vì Thượng viện đã triệu tập ông Flynn ra Thượng viện, thì ông Flynn cũng dẫn chứng cái điều tu tranh án thứ năm. Tu tranh án thứ năm nó nói là một cái người bị nghi ngờ phạm pháp thì họ không có phải tự mình buộc tội cho mình. Thế nhưng mà nếu có những cái bằng chứng nói ông nói láo mà ông không ra trình diện tại Quốc hội thì ông bị phạm cái tội là chống lại yêu cầu của Quốc hội. Thì đó là một cái tội hình, cho nên là cái tình trạng của ông Flynn là rất nguy hiểm. Mà người ta không hiểu tại làm sao ông Tổng thống Trump lại cứ nằng nặc binh vực ông Flynn. Có cái chuyện gì mờ ám, có cái chuyện gì một cái gọi là toa hợp giữa ban tham mưu tranh cử của ông Trump với lại Nga không? Nó gọi là collusion, tức là những cái sự toa hợp. Nếu mà mỗi ngày nó tiết lộ một chút, mỗi ngày nó ra một chút, thì người ta không biết là cái con đường mà bị truất thuế của ông Trump có thể xảy ra lắm.
Dạ, RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Hà Ngọc Cư, tổ hợp báo Ngày Nay, Houston, Texas, Hoa Kỳ.